với chủ đề đời sống không mục đích. Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa cứu thế Giêsu để làm những việc lành, là việc Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. Đời sống không mục đích sẽ được mục sư đem lời Chúa đến chúng ta ngày hôm nay. Trân trọng kính mời mục sư.
Trân trọng kính chào Hội Thánh. Đời sống thì phải có mục đích, chứ sao lại đời sống mà không mục đích. Nhưng cũng đã có những đời sống không mục đích. Buổi sáng hôm nay chúng ta dựa trên lời của Chúa qua câu chuyện của một người đã bị quỷ ám ở Gerase, giúp cho chúng ta nhận biết như thế nào là một đời sống không có ích lợi. Câu gốc của chúng ta được chọn ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa cứu thế Giê-xu để làm những việc lành, là việc Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. Cách đây 2 tuần khi chúng ta đã suy gẫm với nhau về những nhận thức quan trọng ở trong cuộc đời của mình, thì nhận thức thứ 3 là nhận thức nói về mỗi một người được tạo dựng ra ở trên đất này, Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho người đó. Và Phi-e-rơ đã nói, Đức Chúa Trời bởi ân sủng của Ngài là đấng đã gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của Ngài trong Chúa cứu thế. Nghĩa là Đức Chúa Trời đã có một chương trình định sẵn cho tất cả mọi con người, và đặc biệt những con người đặt lòng tin vào Chúa Giê-xu, những người đó sẽ được bước vào trong vinh quang đời đời ở trong Chúa cứu thế. Một vị mục sư là ông George Moore có kể lại một câu chuyện tại Ireland. Trong một cái làng nhỏ nọ, có nhiều người họ bị thất nghiệp, không có công việc làm và họ cũng rất là nghèo. Có một người giàu có thuê tất cả những người công nhân nghèo đó làm cho ông ta một con đường. Họ trổ một con đường ngang giữa thành phố và kêu tất cả những người nghèo này tới để làm việc. Có được công ăn việc làm thì họ cảm thấy rất là mừng, bởi vì việc làm đem lại cái nguồn thu nhập nuôi sống cho gia đình. Cho nên hai nấy đều vui. Mỗi khi làm việc họ hát hò, họ reo cười, họ nói chuyện vui vẻ. Mỗi ngày cái công trình càng ngày càng hình thành một con đường trổ đi ngang qua thành phố. Người ta mới hỏi con đường này mình trổ để làm gì? Con đường này mình trổ là để đi đâu đây? Hỏi đất công là người mà điều khiển cho những công nhân này trong việc làm đường. Con đường mà chúng ta trổ ở đây nó sẽ dẫn chúng ta đi về đâu? Người đất công nói rằng nó chẳng dẫn đi về đâu cả. Mà người ngạc nhiên nói tại sao chúng tôi làm đường mà đường lại không dẫn đi về đâu? Người đất công nói rằng tại vì cái người giàu có ở trong thành phố chúng ta thấy các anh không có công ăn việc làm, cho nên ông ta bày ra cái chuyện làm một con đường để các anh có công ăn việc làm mà thôi. Nghe như vậy thì đám công nhân họ cảm thấy buồn quá, bởi vì sự làm việc, sự đóng góp của mình nó không có giá trị gì cho xã hội hết. Mặc dầu qua công việc đó họ có công ăn việc làm, nhưng những gì họ làm nó chỉ là những cái gì trống không và vô nghĩa. Cho nên họ nói rằng con đường mà không dẫn đi về chỗ nào thì thật là khó để mà xây dựng. Tôi và các ông bà anh chị em đang bước đi trên một con đường mà Chúa Giê-xu là con đường của chúng ta. Và nếu đức tin của mỗi một người trong chúng ta mà không dẫn chúng ta đi vào trong một con đường đúng mục đích như Đức Chúa Trời đã hoạch định, Đức Chúa Trời đã hoạch định cho mỗi một ông bà anh chị em của chúng ta sẽ được bước vào sự vinh quang đời đời với Ngài ở trong Chúa cứu thế. Nếu chúng ta đi mà không có mục đích thì có nghĩa rằng con đường đi của chúng ta nó sẽ trở thành lãng quanh đâu đó và trở thành vô nghĩa. Đời sống không mục đích, đó là cái chủ đề tôi chọn buổi sáng ở đây. Nhưng mà không phải là một cái chủ đề để khích lệ chúng ta sống không mục đích, nhưng là một chủ đề để nhắc cho chúng ta suy nghĩ lại xem đời sống của chúng ta đang có mục đích hay là không mục đích. Chúng ta cùng cầu nguyện và xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong thời giờ này. Kính thưa Chúa là cha của chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đưa dẫn tất cả những ông bà, anh chị em của chúng con cùng đến đây để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Chúa tạo dựng cuộc đời loài người của chúng con cho Ngài, và Chúa có từng chương trình cho mỗi cuộc đời để tất cả chúng con đều có thể được bước vào trong vinh quang đời đời với đấng tạo hóa mình. Nhưng tội lỗi đã làm cho chúng con bị ngăn cách với Chúa. Nhiều cuộc đời của chúng con sanh ra đời không biết Đức Chúa Trời là ai, không biết Thượng Đế là ai, không biết đấng sáng tạo có liên hệ gì với mình. Nhưng chúng con cảm ơn Chúa vì tại đây Chúa cứu tất cả những ông bà, anh chị em chúng con để giúp cho chúng con nhận biết được đấng sáng tạo của chúng con là ai và chúng con đang có liên hệ gì với Ngài. Ngài là Cha ở trên trời của chúng con và chúng con là con Ngài. Và Ngài muốn rằng cuộc đời của mỗi người đã được Ngài chọn lựa sẽ đi vào trong mục đích vinh quang đời đời đó. Nên xin Chúa giúp cho chúng con cẩn trọng trong những ngày chúng con bước đi trên đất này. Chúng con có một đức tin chắc chắn ở nơi Ngài, một đức tin mà đem lại sự cứu thật sự cho chúng con, chứ không phải chỉ loanh quanh trên đất một cách vô nghĩa. Chúng con xin Chúa sẽ dùng chính lời Ngài để khích lệ cho tất cả những anh em chúng con là người đã có lòng tin, cũng như giúp đỡ cho những anh em con là người chưa biết về Chúa Giê-xu trở lại cùng với Ngài và đi trên con đường phước hạnh đó. Con dâng mọi sự cho Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về ba điều ở trong câu chuyện này. Điều thứ nhất đó là đời sống không mục đích, đó là một đời sống đã bị chiếm hữu. Thứ nhì, đời sống không mục đích là một đời sống cần phải được giải thoát. Và thứ ba, đời sống không mục đích thì cần phải nhận biết rằng mình có mục đích. Chúng ta suy gẫm với nhau lần lượt từng điều. Điều thứ nhất đó là đời sống đã bị chiếm hữu. Câu chuyện kể rằng Chúa Giê-xu cùng với các môn đồ của Chúa, họ chèo qua biển ở phía bên kia Galilee thì đi đến một vùng được gọi là Gê-rê-sê. Và Ngài vừa lên bờ thì gặp một người ở thành ấy đã bị quỷ ám đến gặp Ngài. Lâu nay anh không mặc quần áo cũng không ở trong nhà nhưng ở ngoài mồ mả. Đời sống của một người bị chiếm hữu như trong câu chuyện ở đây là một người đang bị uế linh chiếm hữu đời sống của mình. Và một người mà bị quỷ ám thì kinh khủng lắm. Tôi không biết quý vị có gặp người đã bị quỷ ám chưa, nhưng khi tôi ở Việt Nam thì chúng tôi được dịp để đi đến cầu nguyện cho những người mà họ bị quỷ ám. Và một người mà đã bị quỷ ám thì họ có những cái thái độ, những cái hành động rất là kinh khiếp. Họ nghiến răng nghe rợn cả người, gương mặt họ tím lại, không có thần sắc chút nào cả. Đôi mắt rất là hung dữ, họ làm những công việc vô nghĩa và mạnh vô cùng. Chúng tôi có thể bao gồm cả mười mấy anh em thanh niên rất là trẻ, đè một cô thiếu nữ nhỏ chút xíu 18 tuổi, cô vung tay một cái tất cả chúng tôi đều bay. Nhưng ở đây một con người đang bị một số quỷ ám mà Chúa hỏi rằng ngươi tên chi? Thì quỷ nó trả lời rằng là quân đội. Theo như cái danh từ được sử dụng ở đây á, thì trong nguyên bản cái chữ quân đội hay là đạo binh ở đây nó có nghĩa là một lữ đoàn. Một lữ đoàn có nghĩa là có đến khoảng chừng 6.000 người lính ở trong đó. Và bây giờ 6.000 con quỷ này thâm nhập vào trong một con người. Thì quý vị biết rằng con người đó mạnh biết là dường nào. Và cái sự điên loạn của người đó ra sao? Ma quỷ đã chiếm hữu cuộc đời của người này. Nhưng thực sự khi Chúa tạo dựng một con người, Chúa tạo dựng con người là cho Chúa, chứ Chúa không có tạo dựng con người là cho quỷ. Vì vậy có một lý lẽ nào đó trong cuộc đời chúng ta, hoặc là chính bản thân của cái người ở tại đây đã mở cửa một con đường để cho ma quỷ đi vào trong cuộc đời của mình. Một người có thể bắt đầu bằng một sự xem bói, xem thử tương lai của mình như thế nào. Thưa quý vị, tương lai chúng ta nằm ở trong đấng đã tạo ra cuộc đời chúng ta, chứ nó không nằm trong ông thầy bói hay là bà thầy bói. Nhưng có nhiều người tin rằng là cái đó nó nói về tương lai của tôi. Một ngày nọ có một bà ở Sài Gòn, bà đi với một người bạn để đi xem bói. Và người bạn nó nói, mày xem đi, ông thầy này linh lắm. Bà này bà nói rằng không, tôi tin Chúa, tôi không có tin vào trong mấy cái chuyện bói khoa này. Thì cái ông thầy bói, ông mới nói rằng, tôi nói thiệt cho cô không tin thì mặc cô, nhưng mà bây giờ tôi coi free cho cô. Tôi cho cô biết, 3 tháng nữa cô chết, cô này hết rồi. Cô đi về thì cô suy nghĩ, mình đang khỏe mạnh, không bệnh, không tật gì, tại sao ông thầy bói không dám nói mình là 3 tháng nữa mình chết. Nhưng mà cái câu nói đó nó cứ ám ảnh trong đầu của cô, và nó làm cho cô buồn đến nỗi bỏ ăn, mất ngủ. Chồng của cô thấy sao vợ mình càng ngày càng ốm, gương mặt thì bắt đầu xanh lần, hỏi em có bệnh gì không? Không có bệnh gì hết á, nhưng mà tại sao càng ngày em trở thành càng ốm như vậy? Thì lúc đó cô mới nói thật, cô mới nói rằng em xin lỗi anh, mình là người tin Chúa, đáng lẽ em không có đi coi bói, nhưng mà thực sự em không phải đi coi. Bữa đó em đi chung với một người bạn tới cái chỗ đó, và cái người thầy bói đó, ông ta cho em biết rằng em còn sống 3 tháng, mà bây giờ đã là 2 tháng rồi. Người chồng nói, sao mà em dại khờ thế? Mình tin Chúa thì mình đâu có tin vào trong cái chuyện bói khoa này. Em bình tĩnh lại đi, mình phải ăn uống trở lại. Dẫn người vợ đến gặp ông mục sư, xin ông mục sư cầu nguyện để xua đuổi cái tư tưởng ra khỏi đầu của người vợ. Và khi người vợ bắt đầu trở về ăn uống khỏe mạnh, 3 tháng sau, 6 tháng sau, 6 năm sau, bà vẫn cứ còn sống. Bởi vì quyền lực của sự tối tăm không có quyền trên cuộc đời chúng ta nếu Chúa không cho phép, hoặc nếu chính chúng ta không mở cửa. Khi đời sống của một người có thể làm những cái chuyện mê tín, đó là một cái hình thức để dẫn quyền lực của sự tối tăm đi vào trong cuộc đời của con người. Nhưng khi Thượng Đế tạo con người, Ngài không có tạo con người để quỷ sử dụng. Ngài tạo con người là cho Ngài. Như vậy chúng ta hiểu rằng một đời sống có mục đích là một đời sống được Đức Chúa Trời tạo dựng ra cho Ngài. Nhưng khi con người đã không sống cho Đấng đã tạo ra mình, thì con người đó đang đánh mất mục đích của đời sống mà mình không biết. Và dựa trên lời Chúa, tôi chia sẻ với quý vị để thấy rằng như thế nào là một đời sống không mục đích, đó là một đời sống bị chiếm hữu. Câu Kinh Thánh 27 nói rằng lâu nay anh không mặc quần áo. Quý vị và tôi, chúng ta mặc quần áo để làm gì? Điểm thứ nhất là cho ấm. Điểm thứ nhì là chúng ta che đậy sự xấu hổ của mình. Chỉ có con người không biết xấu hổ thì mới không mặc quần áo thôi. Một đứa trẻ nó còn nhỏ, nó ở trường nó chạy bởi vì nó không biết. Nhưng nếu nó đã lên được 6-7 tuổi rồi mà bảo nó con cởi trường con chạy đi, nó sẽ không chịu. Bởi vì cái ý thức nó đã bắt đầu biết xấu hổ rồi. Bởi vì cái quyền lực, cái sự tối tăm nó đi vào và chiếm hữu trong con người bị quỷ ám này. Cho nên người này không biết xấu hổ khi mình không mặc quần áo. Đời sống của tôi và các ông bà anh chị em sẽ có thể làm quen dần với những điều mà đáng lẽ chúng ta phải xấu hổ. Tôi và quý vị không nói dối, nhưng nếu chúng ta nói dối một lần, chúng ta cảm thấy áy náy trong lương tâm của mình. Nói dối 2 lần thì chúng ta cũng cảm thấy còn ngại ngại. Nói dối tới lần thứ 3 thì chúng ta cảm thấy ok rồi. Ai chắc cũng nói dối giống mình thôi. Một người tín đồ có thể bỏ nhóm 1 lần sợ ông mục sư la. Bỏ nhóm 2 lần thì nghĩ không biết những người tín đồ khác họ nghĩ gì về mình. Bỏ nhóm 3 lần thì mình bận thì mình nghĩ thôi chứ chừng nào rảnh hẳn đi nhà thờ. Thưa quý vị, đời sống của con người chúng ta, bản thân tội lỗi làm cho đời sống của chúng ta đi vào trong một lối sống không còn biết xấu hổ nữa. Có những người gần chết thì vẫn cố lết tới sở làm, nhưng mà hơi đau thì tuần sau còn mới tới nhóm. Chúng ta đang đánh mất sự xấu hổ của bản thân đối với Đấng đã tạo dựng nên mình. Một người đang còn mặc đồ thì người đó còn nghĩ đến chuyện mua đồ. Nhưng nếu một người đã không mặc đồ thì không còn quan tâm gì đến cái chuyện mua đồ để làm gì cả. Đời sống mà đã bị một cái gì đó nó chiếm hữu, nó làm cho chúng ta không còn biết sự xấu hổ, không còn biết ngượng ngùng, và chúng ta cứ làm công việc đó. Lần đầu tiên mà mình hút thuốc, lần đầu tiên mà mình chửi tục, mình thấy kỳ quá. Nhưng mà có lẽ nói đến lần thứ 2, lần thứ 3 rồi thì chúng ta đi ra ngoài chúng ta chửi đổng thiên hạ mà chúng ta không biết xấu hổ là gì. Vì vậy quyền lực của sự tối tăm chiếm hữu trên đời sống của tôi và làm cho tôi hay quý vị không còn nhận thức ra sự xấu hổ của mình. Và chúng ta đã có những cái thứ cách ăn nếp ở nào đó mà nó không xứng đáng cho Chúa. Kinh Thánh nói rằng tin chính ở nơi Chúa đó là một sự tập tành. Vì vậy tôi và các bạn cho em phải tập tành để làm quen với đời sống đức tin của mình. Vì nếu không chúng ta sẽ bị chiếm hữu mà không còn biết xấu hổ. Một người bị chiếm hữu cũng là một người không có sự tương giao với ai nữa. Ở đây nói rằng anh ta không ở trong nhà mà ở ngoài mồ mả. Mồ mả có phải là chỗ để ở không? Không. Mồ mả là chỗ của người chết. Người sống không bao giờ ra chỗ mồ mả để ở. Nếu người sống có ra chỗ mồ mả chăng thì họ cắm vào đó một cái hoa. Người ta đem cái xác của một người chết đến để chôn vào trong chỗ đó. Người ta tới để tỉa sửa chăm sóc một ngôi mộ quá cố, nhưng người ta sẽ trở về. Không có người sống nào tới chỗ mồ mả để ở cả. Nhưng một người đã bị chiếm hữu bởi quyền lực của sự tối tăm, giống như người ở tại đây, thì cứ tiếp tục ở trong cái chỗ không đáng ở của mình. Thưa quý vị, tôi và các ông bà anh chị em, chúng ta đang sống ở trong một tập thể hội thánh. Chúng ta cần lẫn nhau. Tôi cần quý vị và quý vị cần tôi. Và tôi nghĩ rằng không có một cái tổ chức nào trên đất này mà tình thân giữa người này với một người khác lớn cho bằng người tín đồ của Chúa ở trong hội thánh của Chúa. Anh Hùng lên đây chia sẻ với hội thánh, hát bài ca, nói lên lời chia tay. Và tuần tới đây gia đình anh sẽ chia tay. Và tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng buồn. Một năm 52 tuần lễ chúng ta gặp nhau được bao nhiêu lần? 52 lần. Anh Hùng đến đây được 2 năm, có nghĩa là chúng ta gặp anh được 104 lần. Bên cạnh đó có một số những người được gặp anh thêm trong những cái dịp học kinh thánh hay là đến nhà chơi hay như thế nào đó. Nhưng để suy nghĩ, một năm học chúng ta học chung với một người bạn của mình, nếu như 9 tháng thì chúng ta cũng học hết 270 ngày. Nếu chúng ta học 2 năm thì có nghĩa là chúng ta mất 540 ngày gặp người bạn của mình. Nhưng sau 2 năm người bạn của mình chia tay, quý vị có khóc như đã khóc anh Hùng không? Tôi nghĩ không có. Tại sao vậy? Tại vì cái tình của Đức Chúa Trời ràng buộc trong chúng ta. Có những người trong 2 năm nay chưa gặp anh Hùng 104 lần đâu. Có thể nhiều người chỉ gặp trong một vài chục lần thôi. Nhưng anh Hùng chia tay, gia đình anh Hùng từ giã, thì mọi lòng đều biện rịn. Đức Chúa Trời đã tạo trong chúng ta một sự tương gia như vậy. Nhưng nếu một người nào đó đến tổ chức hội thánh của Đức Chúa Trời và nói rằng tôi không cần ai quan tâm đến tôi, nếu ai đó nói rằng tôi không thích làm việc chung với người nào cả, nếu ai đó nói rằng tôi giận mục sư, tôi giận ban chấp sự, hay tôi giận ông A bà B nào đó mà tôi không còn muốn đến cái nhà thờ này nữa, có nghĩa rằng người đó đang đánh mất sự tương giao. Người đó đang bị một cái gì đó chiếm hữu mình, bị chiếm hữu bởi lòng ganh ghét, bị chiếm hữu bởi sự ganh tị, bị chiếm hữu bởi vì mình khó chịu về cái thái độ sống của người kia, cách ăn nói của người nọ. Bị chiếm hữu vì tôi đến mà sao không ai quan tâm đến tôi. Thưa quý vị, đủ mọi lý do để chúng ta đánh mất sự tương giao. Một người mà không có sự tương giao thì có nghĩa là người đó không ở trong nhà. Hay nói một cách khác, một người không có sự tương giao ở trong nhà mình thì có nghĩa rằng mối quan hệ đó đã chết rồi. Hai vợ chồng sống chung trong nhà mà nếu không nói chuyện với nhau thì hôn nhân đó đã chết rồi. Cha mẹ và con cái sống chung một nhà mà không nhìn mặt nhau và không nói chuyện nhau thì quan hệ gia đình đó đã chết rồi. Cái việc ở chung nó không nối kết sự tương giao được. Nhưng mà tấm lòng của người này thì mới nối kết sự tương giao với người kia. Vì vậy sự hiện diện của chúng ta trong nhà thờ mà không có Chúa đi vào trong mối tương giao thì tôi và quý vị có thể bị ngăn cách với nhau. Mối tương giao đó đã chết rồi. Và Chúa nói, nếu một người không thể thương được một anh em của mình thì người đó nói dối khi người đó nói rằng người đó yêu mến ta. Vì vậy chính cái việc làm tôi bày tỏ tình yêu với tất cả những anh em thân yêu ở tại hội thánh này thì nó nói lên rằng lòng của tôi yêu mến Đức Chúa Trời, bởi vì hội thánh này là của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được, có thể đời sống chúng ta bị chiếm hữu mà không còn biết xấu hổ, để rồi chúng ta làm những việc thật sai lầm mà chúng ta vẫn suy nghĩ như vậy là đúng. Một cái thần tượng do tay một con người làm ra và mình nghĩ rằng thần tượng đó có thể đem lại phước hạnh cho mình thì lạ quá. Điều đó thật là xấu hổ. Một sản phẩm nó có thể là một bức tượng, nó có thể là một bản vẽ. Bản vẽ đó cho dù đó là hình ảnh của một người như bà Mary, như là Đức Phật, thậm chí là của Chúa Giê-xu, thì thưa quý vị, bản vẽ đó cũng là tác phẩm của con người. Bức tượng đó nó cũng là con người. Nó không có giá trị nào để ban phước cho quý vị cả. Cho nên chúng ta sẽ trở thành xấu hổ nếu chúng ta chọn những thần tượng đó trở thành cái gì đó để chúc phước cho mình. Lương tâm của chúng ta đã trở thành bị sai lầm rồi. Đối với Chúa không còn có sự xấu hổ cứ thuận phục theo những thần tượng hư không. Hoặc chúng ta không còn có sự tương giao đối với nhau và cảm thấy nặng nề mỗi khi chúng ta đến với Chúa. Đời sống có thể bị chiếm hữu khi chúng ta muốn vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc. Trong câu 29, nhiều lần quỷ nhập thì dù người ta dùng cùm xích và canh giữ thì anh vẫn bẻ xiềng tháo cùm và bị quỷ dẫn ra nơi đồng hoang. Cái lý do nào mà người ta cùm anh ta lại? Có phải vì ghét không? Không, vì thương. Gia đình không muốn cho anh phải sống lạnh lẽo ở ngoài mùa mã, cho nên mới cùm anh ở lại nhà để anh ở và hưởng sự ấm áp ở trong gia đình. Gia đình không muốn anh đi ra ngoài rồi lấy dao, lấy gạch, lấy gì đó rạch cho mình cho chảy máu ra. Họ muốn anh ở trong nhà ăn uống mặc đồ lành mạnh hưởng thụ. Nhưng con người này bẻ xiềng tháo cùm trở về lại cái chỗ không nên ở đó của mình. Một người coi thường những kỷ luật bản thân, chiều theo bản ngã của mình, thoải mái ở trong những cái cách sử dụng về thời giờ, về tiền bạc, về thú giải trí của mình, thì đó là người đang bị ma quỷ dẫn dụ để ra khỏi những kỷ luật hay là những ràng buộc ắt có của mình. Khi chúng ta không tôn trọng một cái biểu quyết chung, một quy điều chung, một giao ước chung, và chúng ta cho rằng tôi suy nghĩ như vậy là được rồi, tôi không cần quan tâm đến ý kiến của người khác, thì chúng ta đang loại bỏ những thứ ràng buộc cần thiết trên đời sống của mình. Tôi và các ông bạn chị em luôn luôn cần phải có những người ở quanh mình để giúp đỡ chúng ta. Có một người phụ nữ ở Việt Nam lập gia đình ở với chồng, xong tới một ngày nọ thì tự nhiên đời sống của bà thấy sao nó có vẻ bất bình thường quá. Người chồng đem bà đi bác sĩ. Bác sĩ Việt Nam khám bệnh thì nói rằng chúng tôi không tìm ra bà này có cái bệnh gì hết á. Bà có lẽ là bị quỷ ám thôi, bây giờ về thuê pháp sư, thầy pháp gì đó cầu khấn cho bà đi. Gia đình đó là một gia đình không có niềm tin, không có tin Chúa, không tin Phật, không tin gì hết á. Bây giờ tự nhiên lại phải đi kiếm một thầy pháp về để chữa bệnh cho bà vợ thì thấy cũng khó quá, nhưng mà không có thế nào khác hết. Bệnh viện từ chối, bây giờ buộc lòng phải thuê thầy về để bùa cho gia đình này mà không bớt. Thì cuối cùng phải thuê một cái ông thầy bùa nổi tiếng đi về nhà của mình. Và ông thầy đó dán bùa tất cả mọi nơi, trên sàn, nóc nhà, tường, tủ, đầu gối, giường, chỗ nào cũng có lá bùa cả. Trước đây không hề thờ lại theo một tôn giáo nào, bây giờ giữa nhà có một cái bàn thờ thật to. Rồi bên góc phải lại có thêm một cái trang bàn thờ nhỏ nữa. Nhưng cái quyền lực của sự tối tâm nó cứ hành hạ trên người phụ nữ này. Thì cuối cùng có một người nọ nói rằng là, hay là bây giờ ông đem đến nhà thờ Tin Lành, ông nhờ các mục sư ở nhà thờ Tin Lành ông cầu nguyện đi. Ông không có đến, nhưng mà một ngày nọ thì bà mới nói với ông, bà nói rằng ông ơi, mình đi tới nhà thờ Tin Chúa đi ông. Ông lại càng ngạc nhiên nữa. Nhưng mà ông nghe theo lời của bà thì ông mới dẫn tới nhà của cái ông trường đạo ở trong khu vực đó. Ông trường đạo đi vắng, chỉ có cô trường đạo ở nhà thôi. Thì cô nói rằng là bây giờ chồng tôi đi vắng, nhưng mà chút nữa chồng tôi sẽ về, tôi sẽ ở lại. Khi ông trường đạo trở về mời vô nhà thờ, bà không chịu vô. Rồi nói thôi không chịu vô thôi, mời vô trong phòng nhà riêng của ông trường đạo cũng được để cầu nguyện. Thì bà vô. Cầu nguyện xong về thì bà bớt. Ngày hôm đó bà bình tĩnh. Ngày hôm sau người chồng dẫn trở lại nữa. Thì bây giờ mời bà vô, bà không chịu vô. Có những anh em tín hữu họ ở đó cùng với người chồng cũng ráng để đẩy bà đi vô trong nhà để hội thánh cầu nguyện cho bà. Khi cầu nguyện về thì tinh thần của bà bắt đầu khỏe, và ông truyền đạo có nói với gia đình như thế này. Ông không có biết gì về chuyện thầy bùa thầy pháp trước đó, nhưng mà ông nói rằng nếu như gia đình mà có những cái loại bùa ngải bàn thờ gì đó thì nên bỏ tất cả những điều đó đi, bởi vì quyền lực của tâm tối nó đi qua tất cả những điều đó và nó ám ảnh trong cuộc đời của người phụ nữ này. Và ông ta đi về lột bỏ tất cả những gì mà trước đây cái ông thầy pháp đã bày cho ông ta làm, ông lột hết. Bà vợ khỏe được một thời gian khoảng chừng một năm sau. Sau đó bà lại nổi điên lên một cách rất là hung tợn lên nữa. Gia đình cũng đem tới để mong cho hội thánh cầu nguyện, nhưng mà không biết có chuyện gì. Bà nói lên được, ta là Quan Thế Âm Bồ Tát đây, mày phải cúi xuống lại ta. Thì ông chồng tức quá, ông nói bà im lên cái miệng bà đi. Tự nhiên bà sụ xuống và bà không có tranh cãi gì nữa. Bà nói với ông, bà nói thôi bây giờ mình đừng phải đi nhà thờ nữa, mình không cần nữa đâu. Nhưng mà ông chồng ông không chịu. Ông nói mình vẫn cứ đi nhà thờ. Đem tới nhà thờ thì bà lại nổi cái quyền lực của sự tối tâm vào làm những công việc rất là kinh hoàng. Thế thì người truyền đạo hỏi rằng là ông có nhớ rằng tất cả những chỗ nào mà bùa ngải ông đã để đó ông dọn hết chưa? Thì người chồng nhớ rằng mình đã dọn tất cả ở trong nhà. Nhưng có một cái bùa mà người ta cho và treo vào cái phía cánh cửa đông phía bên ngoài á, thì quên không có gỡ. Người chồng về gỡ cái lá bùa đó. Từ đó trở đi người vợ không có còn bị quyền lực của sự tối tăm ám ảnh nữa. Và cả gia đình đó họ trở về tin nhận Chúa Giê-xu. Bà ta là người thuộc về quận Tân Bình, Sài Gòn. Khi bà ta làm chứng lại điều đó, nó cho thấy rằng chúng ta đã loại bỏ nhiều thứ rồi, nhưng mà chỉ giữ lại một cái gì nhỏ thôi mà ma quỷ nó đặt chân nó vào được thì nó vẫn phá hủy cuộc đời của chúng ta. Vì vậy xin cẩn thận, kể e rằng đời sống chúng ta là một đời sống bị chiếm hữu chăng. Điều thứ hai, đời sống không mục đích đó là đời sống cần phải được giải thoát. Câu 28, khi thấy Đức Chúa Giê-xu, anh gào thét quỳ xuống trước Chúa và kêu lớn. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu ở trên đó thì có nhiều người đã quỳ đến trước Ngài. Mát kể rằng một người con đến quỳ gối để nói với Chúa rằng xin Chúa, nếu Chúa khứng xin Chúa chữa lành bệnh cho con. Phi-e-rơ được Chúa bảo cho rằng thảy cái lưới ở bên hữu thuyền đi, ông ta đánh được nhiều cá quá, ông quỳ xuống để ông thờ lại Chúa. Người đàn bà con bị quỷ ám quỳ xuống thờ lại Chúa. Ông Giê-ru là một người cha nhà hội, ông ta có một đứa con gái đau gần chết, ông tới ông gặp Chúa và ông quỳ gối xuống trước Chúa. Một người phụ nữ đã bị bệnh mất huyết trong 12 năm trời được Chúa chữa lành. Vì khi Chúa hỏi rằng ai rờ áo ta, bởi vì Chúa biết rằng bà đã rờ áo Chúa cho nên bà lành, thì bà quỳ gối xuống. Tất cả những người đó đã quỳ gối xuống trước mặt Chúa, nhưng mà họ quỳ gối xuống để làm gì? Để tôn thờ Chúa Giê-xu. Bây giờ người này, ma quỷ làm cho anh ta quỳ gối xuống trước mặt Chúa Giê-xu, nhưng để làm gì? Để lên án Chúa Giê-xu. Lại Giê-xu, con Đức Chúa Trời chí cao, tôi với Ngài có mắc mớ gì không? Tôi với Ngài có can hệ gì không? Ma quỷ có thể xui dục con người quỳ ở trước Đức Chúa Trời, nhưng tấm lòng của con người đó bất phục đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta dễ để có thể bị lừa dối bằng những sinh hoạt tôn giáo, nhưng tấm lòng của chúng ta nó không thuộc về Đức Chúa Trời. Khi Chúa đuổi quỷ ở trong trần gian thì những quỷ tôn vinh Chúa rằng lại Chúa, Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài là con Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cấm. Tại sao Chúa Giê-xu lại cấm? Đáng lẽ Chúa Giê-xu phải để cho ma quỷ nó ca ngợi mình chứ. Không, là vì Đức Chúa Trời không cần sự tán tụng của những tấm lòng vô tín, những lời chúc tôn của những kẻ chẳng tin, lời ngợi khen của một con người không muốn vâng lời. Đức Chúa Trời chỉ cảm thấy vui khi người ta tin cậy Ngài, Ngài chấp nhận sự ngợi khen từ những tấm lòng biết ơn Ngài, và Ngài cảm thấy hạnh phúc khi người ta vâng lời Ngài. Nhưng ở đây có một cái động lực từ bên trong đến từ ma quỷ thúc đẩy người này quỳ xuống với Chúa, không phải để tôn thờ. Chúng ta xin Chúa giúp đỡ cho mình, bởi vì Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những con người thờ phượng Chúa bằng tấm lòng và lẽ thật. Khi chúng ta đến đây không có tấm lòng và không dựa trên nguyên tắc của lời Đức Chúa Trời để bước vào trong sự thờ phượng, thì sự thờ phượng đó không có giá trị gì cả. Cảm ơn Chúa, mỗi người đều có một cái cơ hội của mình. Có một cặp vợ chồng là ông George Parker, vợ của mình là Flossie Parker. Mới cưới vợ sau được khoảng chừng hơn một năm thôi thì người vợ bắt đầu trở thành lờ đờ và giống như mất trí vậy đó. Bà ta không còn biết làm gì, không nấu ăn, không tắm rửa, không giặt giũ, không làm gì được hết. Tất cả mọi việc trong nhà ông chồng Parker đó phải làm. Ông lo từ chuyện nấu ăn, ông lo từ chuyện trải đầu, trải tóc, thay đồ, tắm rửa cho vợ, làm tất cả mọi sự cho vợ của mình. Và ông ta không biết được lý do nào mà bị cái vấn đề đó. Nhưng mà George Parker rất là yêu thương vợ. Một ngày nọ sau cũng cả mười mấy năm sống như vậy, thì buổi chiều đó hai người đang ngồi với nhau ở ngoài sân hóng gió, thì tự nhiên ông thấy mặt của người vợ hồng hào trở lại. Và bà quay qua cười cái nụ cười mà cả mười mấy năm qua ông chưa bao giờ tìm thấy trên gương mặt của vợ mình. Bà Parker hỏi ông Parker rằng anh có còn yêu em không? Ông Parker nói rằng anh luôn luôn yêu em. Bà ta gục đầu mỉm cười, xong rồi thì cái thần sắc nó trở lại tối tăm, nó trở lại trong một cái trạng thái lờ đờ giống như vậy. Khi tôi đọc câu chuyện này, tôi suy nghĩ đến trong đời sống của tôi và các ông bạn chị em, luôn luôn có một cái cơ hội mà Chúa cho để chúng ta có thể nói được một lời đối với Chúa. Lời mà chúng ta cần phải gặp gỡ được với Chúa đó là: Chúa ơi, con là kẻ có tội và xin Chúa cứu con. Chúng ta suy nghĩ đi, con người này ở đây, sau khi Chúa đuổi quỷ ra, nó xin nhập vào trong cái bầy heo, rồi cả cái bầy heo đó nhảy xuống hồ để chết chìm. Có bao nhiêu con heo ở trong cái bầy heo này để nhảy xuống chết chìm, quý vị có biết không? Có khoảng chừng 2.000 con heo. Hãy chúng ta đối chiếu với tất cả sách Matthew hay sách Mark về câu chuyện này thì chúng ta sẽ thấy có 2.000 con heo đã nhảy xuống. Một con heo mà nó có một con quỷ nhập vào nó thôi thì nó không muốn sống. Mà nếu là đây là một lữ đoàn là 6.000 thì có nghĩa là một con heo mà nó có 3 con quỷ nhập vào nó thôi thì nó không muốn sống. Và 2.000 con heo đó đã nhảy xuống dưới biển chết chìm. Vậy mà một con người, 6.000 con quỷ đó có thể đi vào trong đời sống của một con người. Điều đó không ngoa khi Kinh Thánh nói như thế này: lòng của người ta là dối trá và xấu xa hơn tất cả. Chúng ta nhìn một con sư tử, chúng ta nhìn một con gấu, nó có thể bắt một con khác và nó ăn thịt những con đó một cách hung dữ. Nhưng mà thưa quý vị, những con đó nó sống theo bản năng của nó. Tại vì cái bản năng sinh tồn mà nó phải làm những cái công việc như vậy. Nhưng con người của chúng ta dẫu không cần phải làm những việc để làm hại anh em mình, thì con người vẫn có thể làm được, và thậm chí có thể làm hại luôn cả người nhà của mình. Lòng của người ta là dối trá và xấu xa hơn mọi vật. Nhưng thưa quý vị, Chúa chọn tôi, chọn quý vị, bởi vì Chúa tạo chúng ta ra là cho Ngài. Chúa cho chúng ta cái cơ hội thì chúng ta cần phải nắm bắt cái cơ hội đó. Chúa đến đây không chỉ riêng cho người bị quỷ ám này, Chúa đến đây là Chúa muốn luôn cho cả cái vùng Giê-ru-sa-lem này nhận biết Chúa. Thế nhưng chúng ta thấy rằng người đã bị quỷ ám, khi Chúa đã đuổi ra rồi thì người ta chạy đến thấy gì? Ở trong câu 35 và 36 nói rằng dân chúng kéo ra xem đến gần Chúa Giê-xu thì thấy người mà quỷ vừa xuất đang ngồi dưới chân của Ngài, quần áo chỉnh tề, tâm trí tỉnh táo, thì họ sợ hãi lắm. Chúa đã làm một điều lạ lùng, thay đổi cái con người mà không nhận biết sự xấu hổ của mình đó, bây giờ biết nhận sự xấu hổ của mình. Cái con người mà tâm tối và làm những công việc dại dột đó thì bây giờ bắt đầu đã có sự thông sáng của Chúa trở lại rồi. Những người khác thì sao? Những người chung quanh thì sao? Những người ở trong cái làng đó đó, họ nói với Chúa rằng thôi, Chúa đi giùm đi, Chúa đừng có ở tại đây. Cả dân làng đó đều không chấp nhận Chúa Giê-xu, mà chỉ có một con người này chấp nhận Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu có nài nỉ để xin ở lại không? Không. Chúa Giê-xu có nói rằng cái lỗi này là lỗi của mấy con heo chứ không phải lỗi của ta không? Không. Thưa quý vị, khi con người đã từ chối, Chúa Giê-xu có quyền để Chúa Giê-xu không cần phải năn nỉ, Chúa Giê-xu không cần phải đòi hỏi, phải ràng buộc, phải làm gì hết. Đức Chúa Trời chọn chúng ta là cho Ngài, nhưng cái quyền quyết định chúng ta chấp nhận hay không là ở trong chính mình. Điều thứ ba chúng ta cần suy gẫm đó là chúng ta phải nhận biết đời sống của mình là một đời sống có mục đích. Người đàn ông đã được giải thoát này trong câu 38 nói rằng ông ta năn nỉ xin đi theo Chúa, nhưng Chúa không cho. Anh đi theo Chúa để làm gì? Có thể anh cảm thấy rằng là tôi không có muốn sống ở trong cái đám dân làng đó, bây giờ họ không tin Chúa, có mình tôi tin Chúa chắc họ sẽ ghét tôi. Ông có thể xin đi theo Chúa bởi vì để cho mọi người biết nè, Chúa đã làm việc lạ trên đời sống tôi nè. Ông ta có thể đi theo Chúa để cho mọi người biết rằng ồ, tôi cũng được đi chung với Chúa Giê-xu, gần gũi với Chúa Giê-xu. Có nhiều cái lý do làm cho một người muốn dấn thân tới gần với Chúa. Chúng ta thích đứng đầu, nhưng Chúa nói con ra đằng sau cuối hàng rồi con đứng. Chúng ta muốn thích để được tôn trọng, nhưng Chúa nói rằng con phải tôn trọng người khác. Chúng ta thích để người ta xin lỗi mình, nhưng Chúa nói chính con mới là người đi ra để xin lỗi. Chúng ta muốn giữ lại, nhưng Chúa bảo rằng con hãy buông thả ra. Chúng ta chỉ muốn lấy, muốn tích lũy cho bản thân của mình, nhưng Chúa lại bảo rằng con hãy cho đi. Thưa quý vị, những điều Đức Chúa Trời đòi hỏi khác hơn là những điều chúng ta suy nghĩ. Vì vậy một người nhận ra mục đích không phải là người đó cố để đi theo Chúa bằng cái cách thức của chính mình. Cuộc đời tôi và các ông bạn chị em khi đến với Chúa Giê-xu giống như một tờ giấy như thế này. Chúng ta ký tên của mình ở dưới đây, rồi chúng ta đưa tờ giấy này cho Chúa. Ở trong tờ giấy đó Chúa muốn điền cái gì là của Chúa. Nhưng nhiều khi chúng ta không chọn cách đó. Chúng ta điền sẵn ở trên đây nè, mục A, mục B, mục C làm cái gì ra rồi chúng ta ký. Rồi chúng ta nói Chúa ơi con nè, có nghĩa rằng tôi chỉ thích làm cho Chúa cái gì tôi cho là đúng thôi. Nhưng Chúa nói với người đàn ông này ở đây, ta không cần ngươi đi theo ta, ta cần ngươi trở về. Tại sao Chúa phải cần người này trở về? Vì lý do là dân làng đã đuổi Chúa đi. Cái lý do dân làng đuổi Chúa đi, Chúa phải đặt con người mà Chúa đã cứu này vào trong chỗ đó. Bởi vì dân làng thì không từ khước anh đó, họ từ khước Chúa. Và thưa quý vị, 100 năm sau, các nhà khảo cổ đã đào lên ở cái vùng này. Cái vùng ở đây được gọi là cái vùng Decapolis hay là vùng 10 thành. Câu 39 nói rằng vậy anh ấy đi khắp thành công bố việc Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Nhưng mà cái vùng của anh là vùng tới 10 thành. Đối chiếu với sách Mác và sách Ma-thi-ơ thì chúng ta thấy rằng anh ta đi tất cả các thành để nói về Chúa Giê-xu. 100 năm sau đó các nhà khảo cổ họ đào lên được một cái di tích, một nhà thờ lớn đã được thiết lập ở tại cái vùng Decapolis đó. Cái nhà thờ đó nó từ đâu mà ra? Cái vùng mà người ta không đem tin lành đến đó, có phải chăng Đức Chúa Trời đã có một mục đích sử dụng một con người đã bị quyền lực sự tối tăm như vậy đó, và bây giờ Ngài đặt tại đó và đã có nhiều người trở về với Chúa? Thưa quý vị, đời sống tôi và các bạn chị em luôn luôn là một đời sống có mục đích. Và xin Chúa giúp đỡ để cho chúng ta không bỏ lạc mục đích của mình. Có một vị mục sư nọ cầm một tờ giấy 50 đồng, hỏi rằng ai muốn nhận tờ giấy 50 đồng này? Thế thì cử tọa ở dưới ai cũng giơ tay lên hết. Ông mục sư cầm tờ 50 đồng đó vò nát lại, ai muốn nhận tờ giấy 50 đồng này? Thì hầu hết tất cả các cử tọa ai cũng giơ tay lên hết. Ông giơ ra, ông bỏ dưới đất, ông đạp 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 chà đất lên, xong lượn lên nói ai muốn lấy cái tờ giấy này? Cả đám cũng vẫn cứ đưa tay lên hết. Ông mục sư kết luận rằng tại sao? Tại cái giá trị của nó, tại nó là 50 đồng. Đức Chúa Trời tạo dựng đời người của chúng ta là cái gì quan trọng hơn 50 đồng. Vì vậy cho dù cuộc đời của tôi hay quý vị có trải qua tất cả những sự chà đạp nào đó, những sự phỉ nhổ nào đó, những giá trị thấp hèn nào đó mà người ta gán lên cho mình, thì tôi và quý vị vẫn là một con người mà Chúa vẫn muốn. Ngài không từ bỏ ai cả. Nguyện Chúa Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta hãy xét lại đời sống của mình, để chúng ta không trở thành một con người sống không mục đích, nhưng chúng ta thực sự trở thành một người sống có mục đích cho Chúa. Xin kính mời quý vị cùng đứng lên. Chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu gốc của chúng ta. Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm những việc lành, là việc Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. Chúng tôi cảm ơn gia đình anh chị Hùng và Thắm 2 năm qua đến cùng hầu việc Chúa chung với hội thánh ở tại đây. Trưa hôm nay anh chị muốn mời toàn thể quý vị ở lại để dùng bữa ăn. Bữa ăn trưa của chúng ta hôm nay là do gia đình của anh chị Hùng Thắm chuẩn bị để cho chúng ta có thời giờ thông công. Xin quý vị nhớ rằng chúng ta đang là những anh em trong Chúa, và cho dù ở đâu, lòng của chúng ta vẫn hướng về Chúa và quan tâm đến nhau, cầu nguyện cho anh em mình. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Kính lạy Chúa là Cha, chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài yêu chúng con. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời vì dù chúng con là người như thế nào thì Chúa cũng vẫn yêu, bởi vì Ngài đã tạo cuộc đời của chúng con ra là cho Ngài. Chúa ơi, tội lỗi đã làm cho chúng con bị ngăn cách với Chúa. Có thể trong chúng con đã có những người đã từng biết Chúa nhưng nay không còn muốn biết đến Chúa nữa. Hoặc ở giữa chúng con có những người chưa bao giờ biết rằng Chúa lại gần gũi với cuộc đời của con người chúng con đến thế. Thì xin Chúa Ngài vẫn thương tất cả mọi người trong chúng con, và Ngài giúp cho chúng con khi rời khỏi đền thờ này, chúng con tự xét lại, chúng con đang đứng ở trong chỗ đứng nào? Chúng con có đang phải là tác phẩm mà Đức Chúa Trời đã làm ra trong Chúa Cứu Thế để chuẩn bị, để sẵn sàng làm những công việc tốt lành mà Đức Chúa Trời muốn ủy thác cho chúng con chăng? Xin cho chúng con nghe được tiếng của Ngài và đáp ứng lại. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện cho gia đình của anh chị Hùng sẽ lên đường vào thứ năm tới đây để qua North Carolina. Xin Chúa ở cùng với anh em, chị em của chúng con, các em nhỏ trong gia đình. Chúa yêu thương gia đình anh chị. Trong những năm ngắn ngủi, anh chị đã đến gần gũi với chúng con, nhưng đã để lại trong lòng của chúng con một thứ tình cảm mà chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể đem về tình cảm đó trong lòng. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con biết ơn Ngài về tất cả mọi sự. Và chúng con ở đâu thì chúng con ngợi khen Chúa vì chúng con có Cha của chúng con ở trên trời, đấng nắm giữ tương lai của chúng con. Chúng con xin giao phó tất cả mọi bạn, chị em chúng con cho Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.